phần nào đi. Thế đây các vị đã hoàn toàn bỏ được, tỉnh được, mà trong tâm đã nạo sạch, không còn cái kiến hoặc tư hoặc nữa, là cái vị này đã là thánh tiểu thừa, các bậc A-la-hán. Thì Phật Phạm, lúc đầu Phật Phạm là đến đây, coi như vị nào tu đến đây, thì Phật nói là việc làm đã xong, nghĩa là xong được cái chuyện thoát thoát cái nguy hiểm luân hồi sanh tử. Cái Phật đã chưa phải là đã xong, ý Phật muốn cho chúng ta tu đến thành Phật chân. Cho nên cái ngôi vị này gọi là phương tiện. Thế nào gọi là hữu dư? Và còn thừa. Dư đây là dư đây là dư những cái mê lầm hãy còn trần xa hoặc nữa, phải đoạn diệt. Mà mới đoạn được có hai cái, kiến hoặc tư hoặc thôi, còn trần xa hoặc vô minh hoặc hãy còn sót lại, hãy chưa tiên phá tâm. Thế cho nên gọi là hữu dư. Phải niết bàn, đến khi thành Phật ấy, thì mới gọi là niết bàn vô dư, nghĩa là sạch là hết, không còn sót gì nữa. Ở tâm hương con đọc ở số 3, tạp niệm của con ấy là thuộc về tư hoặc. Đấy, người ta đã xong từ số 1 rồi, số 1 thứ 2 rồi. Đây là cái vô minh, đây là từng niệm nó hãy còn mê. Cái bây giờ là phá đến cái vô minh, những cái mê. Thế cho nên vị này được lý nhất tâm bất loạn, tức là đã nhận được tánh của mình. Thế còn như chính chúng mình bây giờ đây biết, biết là cái tâm, cái tánh của mình là vô lượng quang. Nhưng mà chúng ta biết theo ý thức, chứ không phải là chúng ta đã ngộ được, đã chứng được, sẽ xóa được cái vô minh cơ. Thì cái tánh vô lượng quang nó mới hiện lộ. Đây các vị này, các ngài từ ở trong tâm nó đã tỉnh ra. Từ 1 đến 1, 41 phẩm vô minh nó tan đi. Cái tâm của các ngài nó tỉnh ra. Cho nên các ngài ở cõi thật báo, tức là cái quả báo chân thật, hưởng cái cảnh sống trong sự thật. Nếu còn chúng mình vẫn sống trong vô minh, bằng cớ là cứ hai cái con mắt mà nhắm lại một cái có thấy tối om không? À đấy, thì chúng mình bây giờ còn ở trong vô minh. Cho nên là chúng mình chưa phải là người đã tuy biết, tuy hiểu cái tánh Phật, nhận được cũng nhận được đấy, nhưng mà hãy còn ở trong vô minh, còn ở trong tối tăm. Còn những vị này người ta phá là những cái tối này rồi, phá được từ 1 đến 41 phẩm vô minh. Cho nên các ngài sanh được cõi Phật bảo. Thế nào là có khi chứng được một phần ở cõi thường tịch quang? Có khi, bởi vì còn trong chúng ta phá cái vô minh, thì không phải là ta phá được cái chỗ này, xong rồi ta lại phá nốt cái chỗ này, rồi ta phá rằng từng mẫu từng mẫu. Mà đây nói về phần bề dày, chứ không nói về phần bề ngang. Nói về phần bề dày, tức là như là người mặc 42 cái áo, bây giờ ta cởi được cái áo ngoài ra, thì cái áo thứ hai nó lộ. Nhưng ta cởi được cái áo thứ ba, thì cái áo thứ tư nó lộ. Như thế cởi được 41 cái áo rồi, thì toàn thân vẫn còn bị một cái áo nó che. Cái lớp dày đấy. Thế cho nên chứ không phải là cởi từng phần. Thì ví dụ như cái đầu tôi ló ra, còn cái cổ tôi xoay rồi nó ló đến cái cổ, xoay rồi nó ló đến cái thân. Thì khi mà thoát được cái phần thứ nhất, thì một phần của mình đã sống thẳng với tánh Phật. Nhưng mà đằng này không phải. Cái mê của chúng mình ở đây nói về đời dày. Đức Thầy nói với chị em nhận nghĩa không? Đấy. Thế cho nên phá được 41 phẩm rồi mà mình vẫn còn ở trong vô minh. Đấy. Nghĩa là nó chỉ hết cái bề dày thôi. nhưng mà toàn thân vẫn còn ở trong cái vô minh. Cho nên có thị trong cái số này thì các bậc thượng thượng ở đây cũng có chín tầng. Thì ở cái phẩm thượng ấy, ở đây nói là có khi, nghĩa là cũng có nhưng mà hiếm lắm. Thì có những vị mà tính được một phần ở cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang biết thật là cái tâm tánh Phật thật sự. Hương quang số 4 hết đấy. Nơi này là phải lên đến đẳng giác rồi đấy. Thật hết vô minh. Hoặc là ở cõi thất báo trang nghiêm với các bậc đại bồ tát, hoặc là có khi được giữ ngay vào cõi Phật thường tịch quang. Chữ thường tức là vô lượng thọ, chữ quang là vô lượng quang. Tới đây đức thật sự coi như ngôi này là tự nang lắm, thức tỉnh và ngôi đẳng giác, cái sự giác tỉnh gần ngang với Phật, giác sự giác tỉnh gần ngang với Phật thôi. Chứ còn cái biển công đức trang nghiêm, cái tước đức thì dĩ nhiên là còn phải tu nhiều nữa. Đây là nói phần tuệ thôi. Nó lớn thì chỉ nói nhỏ, tôi không nghe rõ. Thì dĩ nhiên, mà khi mà tới được những các bụi Phật càng mà giác bao nhiêu thì thấy mình ở khắp, ở càng rộng bấy nhiêu, và số chúng sanh có duyên lại càng rộng nhiều. Dĩ nhiên là ở đây là mới nói phần tuệ, chưa nói đến cái phần công đức độ sanh. Bây giờ mà nhất tâm niệm Phật, chuyên tâm niệm, mà chúng ta hàng phục được kiến hoặc tư hoặc, đến lúc lâm chung chúng ta được nhất, chúng ta niệm Phật mà chúng ta được quan sát, thì chúng ta ở vào cõi đồng cư, tức là cõi thất nhất, nói ở trong kinh A Di Đà. Thì cái chuyện này nó dễ hiểu rồi. Bây giờ còn một cái đây là tổ nêu cái phần đặc biệt của cái việc vãng sanh, là tuy ở cõi đồng cư mà vẫn được sống ở trong bốn cái cõi tịch độ hoàn toàn, là chúng ta cái khả năng, cái trình độ chúng ta chưa biết tới. Đáng lẽ là ở các nơi khác ấy, thì chúng ta không được biết tới, mà không được ngó tới, không được nghe đến, sáu căn không có tiếp xúc đến những cái cảnh này. Nhưng mà đây ở bên cực lạc nó khác với các nơi khác, cho nên đây Phật tổ nêu cái việc đặc biệt ra, là chẳng những ở cõi đồng cư mình được sống chung với các bậc thánh, mà rồi mình lại còn được sống ở trong bốn cái thứ tịch độ này nữa. Cái cảnh giới của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Hiền hoàn toàn cái cảnh nó khác với cái chỗ hiểu biết của mình, khác cái trình độ của mình. Ấy vậy mà một khi về đến bên ấy, mình lại cũng được sống với các ngài. Ở chỗ dưới đây còn nói là chẳng những mình được thấy Phật, thấy các Bồ Tát ở những cảnh giới trên, mà mình lại còn được nghe pháp của các ngài nữa cơ. Thế cho nên những các vị có khả năng, mà có đủ nhân duyên ít tội báo, có khả năng người ta vượt lên dễ dàng. Đây là cái đặc biệt của cõi cực lạc, mà cũng là cái hết sức khó hiểu. chúng ta chỉ đi theo lời Phật, lời Tổ để chúng ta nhận hiểu như thế thôi. Chứ đáng lẽ ra người ở trình độ nào thì thấy, thì biết cái trình độ ấy. Nhưng mà ở đây thì lại có các vị ở cõi đồng cư mà lại được chân với ông Phật. Chân thấy Phật thì tức là Phật ấy thì ở cảnh thường thích quá. Mà chẳng những chân thấy mà lại còn nghe Phật giảng pháp nữa. Được chân thấy các Bồ Tát và được nghe các ngài giảng pháp nữa. Thành ra bốn cái cõi này đối với những các vị ở bên ấy nó không có ngăn cách. Đây là cái đặc biệt riêng của cõi Cực Lạc mà Phật Tổ nêu ra để cho chúng ta thấy là được sanh về cõi Cực Lạc là một cái may mắn thành Phật rất là hiếm có. Xin đọc tiếp thiện hỷ. Bây giờ pháp nhận đang nói đến hạnh bất thoái, con chỉ cho thầy là cái gì? Thiện là nói về sự giác tỉnh, còn hạnh là nói về cái công phu đoạn trừ những cái mê hoặc, thì đây gọi là hạnh. Thì ở đây nói về hạnh tức là cái việc, cái công phu tiến lên các ngôi Bồ Tát, các Bồ Tát tự. Thì cái là cái công, cái việc này không, cái công hạnh bất thoái, bởi vì đoạn hết được kiến hoặc, tư hoặc rồi, cho nên các những vị này thì đấy, bởi vì cái công hạnh đã bất thoái cho nên bắt buộc cho nên là được ở cái ngôi vị cũng bất thoái. Nhưng mà những vị thật tham đến bên Cực Lạc, ở đây có bốn điểm đặc biệt nói về vị bất thoái, tức là cái niệm nó đã tỉnh ra, nó thoát được cái vô minh, cho nên bây giờ từ nay nó không đọa về cái vô minh nữa, không lạc về cái đường mê nữa, không lạc về vô minh nữa. Cái cảm hạnh là phá xong được những cái kiến hoặc, tư hoặc. Cái con đặt tiếp cái thần vị. Cái ngôi vị, một khi mà đã về tới Cực Lạc thì quyết định ở ngôi vị thánh, không có thể quay lui xuống phàm phu nữa. Tâm đạt cái số 4, chúng mình ở cái cõi Ta Bà này đây, chúng mình niệm Phật, chúng mình thì chưa được cái hạnh bất thoái, vị bất thoái. Niệm bất thoái là việc của các vị ở bên Cực Lạc, còn bọn chúng mình ở cõi này thì chưa được ba cái ngôi trên. Nhưng mà một khi đã niệm Phật thì sao? Cái pháp môn tịnh độ thì dù mình chưa được vãng sanh, nhưng mà cái chuyện giải thoát mình cũng nắm chắc ở trong tay rồi. Đời này chưa xong thì đời sau, thì cốt là ở cái tâm mình chuyên cần đừng thoái lui. Nếu mình đời này chưa được vãng sanh thì đời sau mình lại cái công phu niệm Phật mình lại tiếp tục cứ như vậy, thì thế nào rồi cũng có một ngày mình được giải thoát, cho nên gọi là rốt ráo là không thoái. Con đặt tiếp đoạn dưới. Không có kinh nào mà hứa khả cho cái việc này, là chúng ta chỉ cần niệm Phật chúng ta hàng phục được cái kiến hoặc, tư hoặc. Nghĩa là vẫn lầm, vẫn mê, nhưng mà nghĩa là có lòng tin. Có tin có Phật A-di-đà, cứ vớt. Thế rồi cứ một lần niệm Phật, nhớ Phật, dung khả giữ sạch những các chuyện khác đi. Cứ thế một lần tin Phật, sẽ có được lòng tin Phật mà chịu niệm Phật nữa. Thế thì coi như là được cứu vớt. Chỉ có kinh này mới chấp nhận cái việc ấy thôi. Bởi vì cái kinh này nói về thần lực của Phật A-di-đà, là cái công đức không thể nghĩ bàn. Các tổ ví như là có cái thuyền này, chúng ta như hòn đá nặng nề các tổn thương, nhưng mà đã gặp được cái thuyền này thì cũng có thể lên được tới bờ bên kia. Trong khi nếu mà nói về cái tự lực của cái kim nó nhỏ như cái kim, nhẹ như cái kim, nhưng mà để xuống nước một cái là nó phải rớt, nó phải chìm. Thế còn đằng này nặng nghiệp như là đá. Thế nhưng mà nhờ có cái thuyền chở, thế cho nên mới có cái lực vực lạ lùng này, là chính mình còn đầy tội báo, tội từ quá khứ, hiện tại thì còn mê lầm, mà tội báo từ quá khứ thì còn ngập đầu. Thế nhưng mà chỉ cần tin Phật mà nhờ lực của Phật, thế là chúng ta có thể lên với bờ bên kia được. Đặc biệt là cái chỗ cho chúng mình đới nghiệp vãng sanh, đã đới nghiệp được vãng sanh về bên ấy là một cái lạ. Cái thứ hai ấy, hoàn thu hoàn toàn kiến hoặc tư hoặc còn nguyên vẹn à, thì có mới hàng phục được thôi, chứ chưa có đoạn trừ. Cái tạm thức vẫn đem xì những hoặc nghiệp ấy, vậy mà về bên ấy lại ở chung với các bậc thánh, sống chung với các bậc thánh. Thì đấy là hai cái đặc biệt. Mà một cái đặc biệt thứ ba là đã lọt được vào hộ khẩu ở bên Cực Lạc rồi thì được vị bất thoái, nghĩa là vĩnh viễn chắc chắn không rơi vào cảnh giới phàm phu nữa, từ nay chỉ có tiến lên quả thánh để mà tiến đến ngôi Phật thôi. Thì có ba cái đặc biệt. Rồi ở đây lại nói thêm một cái đặc biệt thứ tư nữa, là mình còn kiến hoặc còn tư hoặc, nghĩa là còn phàm phu, mà lại được ở chung với các vị Bồ Tát nhất sanh bổ sư. Hiện tại ở cõi Ta Bà mình cũng có Bồ Tát nhất sanh bổ sư là Đức Di Lặc. Ngài bây giờ ở trên cung trời Đâu Xuất, chúng ta có được trông thấy Ngài à? Ngài không? Dĩ nhiên là Ngài vẫn âm thầm giúp đỡ trợ duyên. Chính Ngài bây giờ mới là vị thầy giáo hiện tại đang lo cho chúng ta để chuyển hóa, để đến ngày mà Ngài giáng sanh, tới cái thời mà nhân loại tuổi được 84.000 tuổi thì Ngài sẽ giáng sanh vào trong cõi người của mình để Ngài thành Phật. Thì lúc bây giờ là chúng mình tất cả các đệ tử của Đức Thích Ca đều được theo Ngài mà chứng quả, ít nhất cũng chứng quả giải thoát là A-la-hán. Thế thì tức là bây giờ Ngài đang lo dạy chúng mình, nhưng mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe, bởi vì cái tội báo phàm phu nó không thể nào tiếp xúc với các bậc thánh được. Thế mà các vị ở bên Cực Lạc để tiếp xúc thẳng với các Bồ Tát, mà Bồ Tát nhất sanh Bồ Sư cùng với Bồ Tát Bồ Sư ở chung. Xin thỉnh đại chúng đọc giáo tướng giáo lý. Giáo lý nghĩa là cái sự giáo hóa của Phật. Nó có những các cái từng trình độ, cho nên chia cho từng trình độ. Thì cái việc giáo Phật, những cái lời dạy của Phật có trình độ cho những cái các vị mới vào Đại Thừa thì gọi là Đại Thừa Thủy Giáo. Còn những các vị mà trình độ ở Đại Thừa đã lâu thì gọi là Đại Thừa Biệt Giáo, nghĩa là riêng biệt thì dạy Đại Thừa thôi. Thế còn những trong các vị Đại Thừa lại có vị tu đi dần từng bước, như là trước về học Duy Thức, rồi về sau mới vào Phương Đẳng, rồi về sau mới học Bát Nhã. Đấy, thì những các vị đi dần như thế, thế thì gọi là Phương Đẳng. Thế còn những các vị mà học thẳng ở cái chân tâm bản tánh thì gọi là Viên Giáo. Mà trong cái Viên Giáo này cũng chia hai, cũng có tiệm, có đốn. Thế cho nên các tổ chia từng loại kinh, mỗi loại kinh thuộc về trình độ nào, các tổ chia ra để cái người học tự biết cái trình độ của mình mà tìm học. Thế thì ở đây nói về cái giáo tướng của Kinh Di Đà. cái này thuộc về loại nào nhỉ? Trên đại thừa, mà như ở trên đã nói đó, thuộc về viên giáo mà lại cực đốn nữa. Đại thừa, nhưng mà đại thừa thuộc về viên mà lại đốn. Viên tức là học với cái chân tâm bản tánh ở khắp mười phương, vô lượng quang, vô lượng thọ, thế gọi là viên. Đốn tức là đi nhanh, đi thẳng, không có phải mượn các phương tiện này, phương tiện kia đi từ từ, mà đây đi nhanh, đi thẳng, cho nên gọi là đốn. Thế nào là không ai hỏi mà Phật tự nói? Phật rồi, Phật mới biết cái ở trên Tây có cõi A-di-đà, mà Phật mới biết đến cái nguyện của Đức Phật A-di-đà ở phương Tây. Thế cho nên Phật mới chỉ cho chúng mình cái đường đi, cho nó vừa nhanh, vừa tắt, vừa giản dị, mà những người thất kém cũng thuận theo được. Còn chính Phật, cái thời Phật tu, thì Phật phải ba A Tăng kỳ kiếp, bao nhiêu công lao rất giả, khắp tam thiên đại thiên thế giới cõi Ta Bà, không một nơi nào mà bằng cái hạt cải, mà không phải là nơi Ngài đã xả thân vì chúng sanh. Để Ngài đã tu một cách cực kỳ khó khăn như thế, Ngài mới thành Phật được. Mà đi ra thành Phật rồi, thì Ngài mới thấy cõi phương Tây, Ngài mới biết đến cái nguyện của Phật Di Đà, cho nên Ngài mở cửa cho chúng ta đi. Bởi vì điểm thứ nhất là biết cái cửa giải thoát đó, điểm thứ hai Ngài lại thấy cái căn cơ của chúng ta bị ngũ thiệt, năm cái trùng mê muội ấy nó trầm chất, nếu không có một cái phương pháp đặc biệt thì chúng ta không biết lạc lội đến bao giờ mới tỉnh cho ra. Thế cho nên Ngài chỉ cho chúng ta biết cái đường. Thế còn bọn chúng mình thì dĩ nhiên đâu có biết mà thỉnh mà hỏi. Thì ở đây Phật tổ nói một lô bí áo hoặc của Hoa Nghiêm, cốt tùy của Pháp Hoa, tâm yêu của Chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát Hạnh, là tổ định nói cái gì đấy? Tức là tổ tán thán cái kinh A Di Đà. Tổ nói một lô như vậy rồi tổ lại kết rằng tán thán bao nhiêu cũng chưa đủ, thành các bậc có trí tuệ để ý. Từ xưa người ta vẫn cứ kiên trì kinh A Di Đà là để cho mấy bà già nhà quê, cái pháp môn niệm Phật đường tràng là để cho mấy người tầm thường tu, còn những các bậc học giỏi thì người ta phải tu kinh Hoa Nghiêm, ta phải tụng kinh Pháp Hoa cơ, những các kinh lớn, kinh rộng nhiều. Thế cho nên đây tổ mới nêu lên rằng tất cả các bộ kinh lớn, cái kinh Di Đà này là tóm thâu được tất cả những cái bí yếu của tất cả các kinh, cho nên cứ học một kinh A Di Đà mà hiểu đến nơi đến chốn thì coi như là chúng ta nắm được cái tóm thâu tất cả kinh tạng của Phật. Bí áo của kinh Hoa Nghiêm, hai chữ bí áo là cái gì? Vì áo nghĩa là gì? Cái huyền bí là bí mật, nghĩa là cái nghĩa ít người hiểu được, không ít người nắm được cái nghĩa thầm lặng, nghĩa thầm ở phía trong, thì những bậc trí tuệ mới tìm ra được thôi. Cho nên gọi là bí. Thì áo cũng có cái nghĩa như thế, nghĩa là cái nghĩa huyền bí, ít người thân hiểu được. Thì đây dùng hai cái chữ bí áo liền nhau để tỏ rằng cái chỗ thân sâu của mà không mấy người nhận ra, thì những các tổ học độ Hoa Nghiêm, các tổ mới nhận được ra, các tổ mới vạch được cái chỗ này ra cho chúng ta thấy. Thế đây, vậy ở đây chỗ bí áo của kinh Hoa Nghiêm ở đây là cái gì? Hoa Nghiêm mà chúng mình mà giờ ta đọc ấy, thì chúng ta thấy là Đức Bồ Tát các ngài giảng trong kinh Hoa Nghiêm, tuy thế mà lại không phải Phật nói, mà chỉ toàn các Bồ Tát. Các ngài Đức Văn Thù hỏi các Bồ Tát, rồi các Bồ Tát đáp, thế rồi các Bồ Tát lại hỏi lại Đức Văn Thù. Phần này thì có ông thần, những nói là ông thần, thần ban đêm, thần ban ngày, thần giữ thành, thần nhà cửa, nhưng mà các ông thần ấy đều chứng quả Bồ Tát, tu các Bồ Tát hạnh. Mỗi ông tính được cái phần, cái chỗ phần chứng của mình, các ông ấy trình bày. Cho nên toàn bộ kinh Hoa Nghiêm là trình bày cái con đường tu từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật, vẽ cái bản đồ rõ ràng ở ngôi thập tín phải tu những cái này, phải làm những việc này, phải có những cái tâm này. Lên đến ngôi thập hạnh hay là ngôi thập hồi hướng, phải những căn cứ mỗi một ngôi là phải 10 ngôi, cho nên cứ gọi là thập, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập tín, thập địa, cứ 10 ngôi một thì là xếp vào một vị, một gọi là đã. Thế mà cứ trong kinh Hoa Nghiêm tỉ từng ngôi một, mỗi ngôi phải tu những cái gì, làm những cái gì. Thế chúng ta thì chỉ thấy nói những các hạch tu của các ngài, để các ngài chứng được những các cái quả vị, những các ngài chứng được như thế nào, và những cái thần thông, những các cái tâm dục, diệu dục của các ngài như thế nào. Thế nhưng mà các tổ tập bộ Hoa Nghiêm thì các tổ là lột cái cái nghĩa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi vì Phật trình bày cái con đường để thành Phật thì hẳn là chúng sanh, cái nói cho loài người nghe thì hẳn là loài người có khả năng hiểu, có khả năng tu, có khả năng thành thì Phật mới nói, chứ nếu không thì Phật đâu có nói là gì cho vô ích. Thế cho nên biết là chúng sanh ở cõi Ta Bà này có khả năng thành Phật, mà đã có khả năng thì bởi vì các tổ nhận định ra, các tổ thấy được cái chỗ, cái ý ở trong cái bộ kinh đó, cho nên các tổ lột ra cái chỗ gọi là cái bí ao, tức là Đức Phật hứa khả cái ngôi vị Phật cho tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh dù hèn kém đến đâu, như con sâu, như con kiến, nó đều có tánh Phật, thì đều có cái khả năng mai đây nó trả hết cái nợ nghiệp của nó thì nó sẽ thành Phật. Như Đức Phật trước xưa làm con chim, thế mà bây giờ là thành Phật rồi. Thế kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh mà người ta tôn trọng nhất, coi như là các ông điên tàu nhà nho đã kính trọng bộ Hoa Nghiêm nhất, bởi vì đó là một bộ kinh khó nhất mà rộng dài, cái gì nó khó khăn, học cũng khó, mà cũng quá rộng, quá dài, cái nghĩa lại thân lại sâu, bởi vì nói về cái công hạnh tu của các Bồ Tát đâu có dễ. Thế cho nên người ta tôn trọng coi như bộ Hoa Kinh, kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh lớn lắm, mà những người nào mà học bộ kinh Hoa Nghiêm đã được tôn trọng lắm, coi như là những các bậc bác học. Thế thì ở đây tỏ nên nêu cái ý tính của bộ kinh Hoa Nghiêm là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà đã là có tánh Phật thì tức là có cái chánh nhân để thành Phật. Đã có chánh nhân, bây giờ lại gặp cái duyên, cái duyên là được học kinh Phật pháp, thế là nhân duyên đầy đủ thì thế nào cũng thành Phật được. Đấy, vậy thì bộ kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh được tôn trọng, được đề cao. Những người học bộ Hoa Nghiêm được coi như là những các bậc thượng căn cả. Thế thì ở đây tổ nêu ra, vậy thì bộ Hoa Nghiêm sở dĩ mà cao nhất, quý nhất, bởi vì bộ Hoa Nghiêm nêu tỏ cái nghĩa tất cả chúng sanh đều có thánh Phật, đều thành Phật. Vậy thì trong kinh A Di Đà thì thế nào nhỉ? Hiện tại A Di Đà. Kinh A Di Đà bây giờ dạy tất cả chúng mình, ai ai cũng cứ niệm Phật đi để mà thành Phật. Vậy thì chính bộ kinh A Di Đà chủ trương là ai cũng có cái nhân, mà rồi ai cũng có thể thành quả được cả. Thế thì như vậy thì nói về cái phần bí biết áo thì bộ Di Đà với bộ Hoa Nghiêm nó có giống nhau không? Về văn chuyên, về chữ nghĩa, về nghĩa lý rộng sâu thì bộ kinh A Di Đà hết sức giản dị, mà bộ kinh Hoa Nghiêm thì quá rộng, quá dài, quá phồn thịnh. Nhưng nói về cái nghĩa chính yếu thì hai bộ kinh cùng một vấn đề, mà bộ kinh Di Đà lại còn chỉ thẳng cho người ta đến nơi quả vị Phật thẳng cánh, thẳng tới, không có phải quanh co quất khúc, không bận rộn cái gì cả. Cho nên chính bộ cái phần bí áo của bộ kinh Hoa Nghiêm thì bộ kinh A Di Đà là chỉ thẳng và đưa đến tới nơi, chỉ thẳng. Kinh là một bộ kinh được cả thế giới hiện tại bây giờ tôn sùng, mà chẳng những hiện tại chúng mình tôn sùng đâu, quá khứ cũng thế, mà không những một nước Tàu tôn sùng, không những một nước Việt Nam đâu đâu cũng tụng, mà ngay ở bên Âu Mỹ cũng thế, bên nước Đức, bên nước Pháp, bên nước Anh, bên nước Bỉ, người ta dịch kinh sách Hoa sang tiếng của người ta. Cái hồi tôi còn nhỏ ở nhà, hãy còn tại gia, người ta cho tôi cuốn kinh sách Hoa bằng chữ Pháp, mà người ta tôn trọng, người ta ấn tống, người ta tôn trọng cái giấy bằng nhung, cái giấy bằng nhung mà cái chữ người ta không biết người ta làm cái gì, nó lóng lánh như là chữ vàng chữ bạc đó, mà mỗi một tờ giấy, mà cái tờ giấy bằng nhung mỏng nhưng mà mềm chịu như nhung, thế mà mỗi một trên mỗi tờ người ta lại còn in hình cái hoa sen, không có màu sắc nhưng mà có hình cái hoa sen từng tờ, nghĩa là nói về cái chân trọng. Thì thật quá, hết sức trân trọng. Mà tôi giờ tôi đọc từ đầu ngón đuôi tôi chả hiểu đầu đuôi cái gì, chả biết cái gì cả. Thì thấy là cái quyển sách mà ta trân trọng nó lắm. Mà đấy, để thấy rằng cái bộ kinh sách Hoa người khác người ta cũng quý lắm. Bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu nhà diễn ra, mà người nước Pháp theo đạo Phật thì còn thua xa cái bên nước Đức, nước Anh, nước Bỉ, người ta lại còn biết, còn coi như là trân trọng còn nhiều hơn nhiều. Thế thì Âu Châu đối với cái bộ kinh Pháp Hoa này rất là tôn sùng. Thế thì đấy, cái bộ kinh này, bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh được cả nước Tàu, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, Á Châu đã đành, mà những các nước Âu Châu cũng thế, không biết làm sao. Cái này từ xưa tới nay tôi cứ ngạc nhiên, mà không hiểu tại sao mà bộ kinh này, cái lực dụng bộ kinh được lưu thông đến thế. Đức Phổ Hiền ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phổ Hiền ngài có nói rằng ở nơi nào mà bộ kinh này lưu thông thì nên biết là đấy là thần lực của Đức Phổ Hiền. Thì có nghĩa là thần lực của Đức Phổ Hiền mà lòng người đối với bộ kinh Pháp Hoa quý đến thế. Các sư tăng Việt Nam, tôi biết có Hòa Thượng Trung Quán, ngài mấy chục năm ngài cứ ở bên núi tụng suốt ngày bộ kinh Pháp Hoa, các ngài thiết tha với bộ kinh này lắm. Đấy là nói, cho nên ở đây nêu bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh được truyền tụng, được lòng người tôn trọng lắm lắm. Thế thì bộ kinh Pháp Hoa ở đây tổ nói về cái cốt tử thì có ba điểm, có ba điểm cốt tử. Điểm thứ nhất là bộ kinh nêu cái việc khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Cái việc thứ hai là ngài thường bất sinh là gương mẫu trì kinh Pháp Hoa, nghĩa là người đã ngộ được cái diệu pháp Liên Hoa và truyền bá, là gương mẫu thọ trì kinh Pháp Hoa. Và cái điểm thứ ba là bộ kinh Pháp Hoa là chủ chi tiên, chế bỏ tam thừa, từ nay chỉ có nhất thừa mà thôi. Thấy cái bộ kinh Pháp Hoa dài dặm đấy, nhưng mà ở đây tổ nơi ta có ba cái phần cốt tử, và bây giờ chúng ta nhận cái phần số một Hiền Thạch Hoan Hỷ, à Viên Diệu đang nói, Viên Diệu Hoan Hỷ nói lại, đọc lại cái phần số một và nhận nghĩa số một của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa cả một phần dài Phật kể những các quá khứ khi Phật ra đời, vì có một mục đích là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh ngộ nhận. Từ hiện tại mười phương chư Phật ra đời cũng chỉ có một mục đích là khai thị Phật tri kiến cho chúng sanh nó ngộ nhận. Và rồi vị lai sau này có bao nhiêu ông Phật nào mà đã ra đời thì cũng chỉ có một mục đích là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được cái Phật tri kiến. Mà chúng ta hiện tại bây giờ đây Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời cũng chỉ có một việc ấy thôi, là khai thị cho chúng sanh nó ngộ nhập được Phật tri kiến. Vậy thì bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh đầu tiên trong các kinh Phật nói tiên nêu lên bốn cái chữ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, mà bộ kinh Pháp Hoa lấy đây là cái nhân duyên đại sự Phật ra đời chỉ có một việc này mà thôi. Quá khứ, hiện tại, vị lai, Phật nào có ra đời cũng chỉ có một việc này mà thôi. Vậy thì cái việc này là việc quan trọng nhất của đạo Phật rồi, cho nên đây là cốt tủy. Chẳng những cốt tủy của kinh Pháp Hoa mà phải nói là cốt tủy của đạo Phật nữa. Thế vậy thì bây giờ tỏ xét, vậy thì chúng ta phải nhận cái gì gọi là khai thị, chứ không phải nhận cái gì là Phật tri kiến. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa cái gì là Phật tri kiến, rồi thế nào là khai thị cái Phật tri kiến, rồi mới nhận ra cái gì là ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy bây giờ Viên Diệu chỉ cho chúng ta, cho chị em, trước hết cái gì gọi là Phật tri kiến. Thấy cái nói cái thấy là ở mắt, à mà cái biết là ở ý đó, tức là cái thấy này là đại diện cho cả thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc năm căn bên ngoài thì dùng một chữ thấy. Thế rồi thì cái biết ấy, tức là về cái ý, là cái căn thứ sáu, tức là nói cả sáu căn, cái biết ở nơi sáu căn của mình thì nói tắt gọi là cái thấy và cái biết. Thế mà cái thấy cái biết là cái thấy cái biết của ông Phật mà làm sao lại khai thị cho chúng sanh, thì đáng lẽ ông Phật mới có cái thấy cái biết của ông Phật, chứ làm sao lại bây giờ lại đi khai đi thị cho bọn chúng sanh là thế nào? Viên Diệu vừa trình bày cái khổ nhất là mình chúng sanh nó chính nó là Phật, chúng ta là Phật, mà chúng ta quên hẳn ông Phật của mình đi. Bây giờ chúng ta lại cứ nhận mình là chúng sanh, nhận mình là chúng sanh, ăn cơm, uống nước, thở không khí, lấy ánh lửa mặt trời, thâu đất nước gió lửa, bào chế ra máu, kết lại làm da, làm thịt, làm xương. Trong cái suy kết ra thịt xương này thì lại kết sáu căn, cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm cái dạy chúng mình phải gỡ kết, kết lại làm thành con mắt, rồi kết lại thành cái tai, kết lại thành cái mũi, cái mắt tai mũi lưỡi bốn là cái không hề có. Rồi bây giờ đây chúng mình đấy, chúng mình làm chúng sanh cho nên chúng mình mới có cái kỳ quặc. trẻ đó nó tuy nó rốt, nhưng mà cái rốt này nó tài vô cùng, không thể tưởng tượng. Nó chế tạo cho cái mắt, nó kết lại thành cái mũi, cái lưỡi, cái tai, rồi cái cả nó cái làn da này có bộ thần kinh đầy đủ đấy. Thế rồi lại cả cái bộ óc nó lại biết suy nghĩ, nó biết nhớ cái quá khứ, hiện tại, tương lai. Đấy, chúng ta bây giờ kết lên một cái bộ máy thật là tinh vi tài giỏi, nhưng mà hoàn toàn là tạo nên, kết nên để mà sử dụng. Chứ nói đến là cái không có. Bởi vì bây giờ có lấy máu, đấy, rõ ràng đấy, chúng ta đang ăn cơm, đã uống nước, thở không khí, lấy hơi ấm mặt trời, suốt ngày bào chế thành máu. Rồi cái máu này tự chế tạo ra cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Thành ra mới có cái thấy, có cái nghe, cái ngửi nếm, và có cái tánh biết, có cái bộ thần kinh. Đây là chúng ta tự chế tạo ra, cái vốn đó là cái không có. Cái việc người cả chứng tin không, người rõ ràng. Đấy. Thế cho nên bây giờ mình thấy bằng mắt, những cái gì mình thấy, mình đã tối thấy và tin chắc là đúng. Tôi nghe và tin chắc là đúng. Rồi tôi suy nghĩ cho là tôi là đúng. Trong thực chất thân là mình, là thật là thân mình. Ngoài cho những cái sắc thân hương vị xúc pháp, sáu thức kiến hoặc ấy cho là thật. Rồi cứ thế mà khư khư giữ chặt cái chỗ hiểu biết của cái chỗ thấy, chỗ biết của mình. Cho nên mới có tham vê vét những cái lợi về mình. Rồi chống đối với tất cả mọi người, mới có những cái đâm nhau, giết nhau. Rồi mới có những cái quả báo và địa ngục làm chó làm mèo. Rồi cứ nối tiếp như thế từ vô thủy đến giờ. Từ vô thủy đến giờ, không biết bao nhiêu cái thời gian mà kể. Và chúng ta cứ đi mãi cái con đường như vậy. Cho tới bây giờ, ông Phật, ông mới phải, ông mới giáng sanh. Vậy thì cái mục đích giáng sanh của ông Phật chỉ là khai mở ra cho chúng ta tỉnh ra, đã vén những cái mà lầm mê này, khai tức là như là cái cửa nó đóng, cho nên bây giờ mở cái cửa ra, cái gọi là khai. Chúng ta bị những cái lầm mê này, những cái kiến hoặc, những cái thấy nghe người mến. Tự mình ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu, tự kết lên thành mắt, thành tai, thành mũi, thành lưỡi. Cái từ mắt nó hiện lên những các cái bóng ảnh người ta cho là thật. Từ nơi tai có những cái âm ra người ta cho là đúng. Cứ như thế chúng ta sống từ vụn trong cái lầm lụy, trong cái đường mê. Thế bây giờ phải khai nghĩa là chỉ cái mê ra cho chúng ta thấy đã. Vén như là mở cái cửa ra. Bởi vì những cái mê này nó chặt từ vô thủy đến giờ. Chúng ta cứ tối tâm mù mịt ở trong cái kiến hoặc tư hoặc là nó che lấp suốt từ vô thủy đến giờ. Đấy là cái kiến hoặc tư hoặc nó ngăn hẳn đi. Đấy, nó, thế cho nên bây giờ các ngài phải khai, tức là chỉ những cái mê này cho chúng mình tỉnh ra, để chúng ta mở toang cái cửa mê muội đi. Thế đấy, thu suốt cái thời gian về giáo lý tiểu thừa, Đức Phật phải khai cho chúng ta, để chúng ta biết là chúng ta đang ở mê, mà để bừng tỉnh ra, vén cái màn mê muội tỉnh ra, thì là khai. Thế rồi Phật mới thấy, Phật mới chỉ cho chúng ta thấy tánh Phật của chúng ta. Chúng ta đang biết nói, chúng ta đang biết thấy, chúng ta đang biết nghe, chúng ta đang biết quét nhà thử cơm, chúng ta biết học bài, chúng ta biết phải trái, chúng ta biết cầu vô thượng bồ đề. Đấy. Chúng ta có cái tánh.